18y.net giới thiệu câu chuyện tội lỗi khó quên. Câu chuyện này xảy ra đã lâu rồi, nhưng tới bây giờ nghĩ lại nhiều khi tôi vẫn có cảm giác tội lỗi, cũng chỉ biết chép miệng tự an ủi là thôi, thời trẻ dại của mình nó thế, ai chả có lúc thế nọ thế kia, anh chị hãy tha lỗi cho em. Năm 2000, khi ấy tôi đang học lớp 12 một trường cấp 3 ở quê lúa Thái Bình thì anh trai cả của tôi lấy vợ, anh ấy chỉ học hết cấp 2 thôi rồi đi bộ đội luôn, ở lính hết nghĩa vụ. Anh về làng làm nghề sửa chữa đồ điện tử dân dụng, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện, quạt máy, chủ yếu là hàng cái của bà con trong làng. Được một năm, anh ấy yêu một cô bằng tuổi tôi, ở làng bên, cũng chỉ học hết cấp 2 rồi ở nhà đi cấy, chờ anh nào đến rước đi thì đi lấy chồng. Con gái ở quê không học cao đa số đều thế cả, bạn gái này bằng tuổi tôi. Ngày bé có học cùng khóa với tôi hồi cấp 1 nên tôi cũng biết, nhưng lâu không gặp, hôm đến nhà tôi ra mắt nhìn đã lớn bổng, vú to, eo thon, người cao ráo, trông ngon đáo để, đã thế, vin vào cớ yêu ông anh trai, ả cứ xưng chị với mình ngọt, sớt. Lúc ăn cơm xong, cô ả chanh, đi rửa bát, tôi bê giúp mâm xuống bếp, còn ả quăng cái gáo tôn xuống giếng múc nước, người cúi gập. Nhìn rõ đầu vú nhỏ vuông cao, khiêu khích không sao chịu được, vì hai gia đình cũng là chỗ quen biết từ thời các cụ cụ. Và lại gia cảnh cũng khá môn đăng hậu đối nên việc cưới xin của anh chị được các cụ đồng ý ngay tắp lự, sắp được làm chú rể, ông anh tôi phấn khởi ra mặt. Anh hú bạn bè đến sửa sang lại ngôi nhà ngang, quét vôi ve, sắm giường mới, rồi tủ búp phê, rồi bàn phấn cho cô dâu. Hồi ấy có mốt sắm giường gỗ ô can, tuy không bền bằng gỗ tự nhiên nhưng hoa văn, kiểu dáng đẹp, lại có thêm chiếc đèn nhỏ gắn ở đầu giường, ban đêm bật lên sáng mờ ảo, vô cùng khêu gợi, ngày lành tháng tốt. Đám cưới diễn ra vui vẻ trong sự phấn khởi của hai họ và bạn bè cô dâu chú rể. Tôi là em trai, phải lăng xăng hộ anh rất nhiều việc linh tinh, nhưng trong đầu tôi lúc ấy, hình ảnh đôi nhũ hoa, cặp eo thon và những đường cong mờ gợn lên sau nếp quần bò bó sát của bà chị dâu bằng tuổi cũng khiến cho đầu óc của tôi cũng linh tinh chẳng kém. Bỗng nhiên một ý nghĩ đen tối trong đầu nổi lên. Tôi lén ra sau nhà ngang, dùng tuốc nơ vít khoan một lỗ nhỏ bằng ống bút bi cạnh cửa sổ nơi buồng hạnh phúc của anh chị, định bụng sẽ rình trộm giây phút ân ái của cặp uyên ương mới. Lệ ở quê, nhà nào ăn cỗ nhà ấy, đến khoảng 1 giờ chiều, họ nhà trai đi đón dâu về tổ chức tiệc ngọt. Hồi ấy quê tôi vẫn còn có các ban nhạc sống, có chủ hôn hò hát, véo von vui lắm. Tôi đi sau ông anh trai, nhìn lũ bạn cô dâu, cô nào cô ấy má đỏ hây hây, quần là áo lượt, môi son má hồng xinh hơn hẳn ngày thường, sức trai dậy thì của gã đàn ông non tơ 18 tuổi trong tôi lại có dịp bùng lên. Vừa nhìn các cô ả, tôi vừa nghĩ nếu bọn này mà lột chuồng được hết ra thì sướng phải biết. Tàn tiệc ngọt, cô dâu chú rể dẫn nhau vào buồng hạnh phúc để chụp ảnh trên giường cưới. Tôi xung phong làm chân thợ phụ, cầm hộ chiếc đèn flash nhảy cho bác thợ ảnh già trong làng. Tác nghiệp chị dâu tôi gọn gàng trong chiếc váy cưới xinh xắn, để lộ bờ vai trần trắng trẻo, cặp vú nhô cao. Khi làm dáng chụp ảnh trên giường cưới còn để lộ đùi non, hấp dẫn không thể nào tả xiết. Ông anh tôi cậy là chú rể, thỉnh thoảng lại hôn trộm vợ một cái, xong cười toét. Có vẻ đã thèm thuồng lắm rồi, y như rằng sau khi chụp ảnh ở giường cưới xong, ông thợ ảnh và mấy cô phù dâu bấm bụng cười trêu vài câu rồi khép cửa buông lại để cô dâu chú rể thay quần áo. Tôi nhanh chóng lẻn ra phía sau nhà ngang, chỗ ấy là vườn sau nhà nên rất vắng, lại có cây rơm to đùng che khuất nên tôi đứng sát cửa sổ cũng ít ai nhìn thấy, trong phòng có tiếng sột soạt. Tôi lén nhấc mảnh vữa ngụy trang cái khe lỗ bé bằng ống bút bi, ghé mắt nhìn vào trong. Phải thú thật là tim tôi lúc ấy đập thình thịch vì hồi hộp và vì thích thú. Trong phòng, tôi thấy anh tôi nằm vật ra giường, chắc là vì mệt. Còn bà chị dâu cùng tuổi thì đang loay hoay kéo khóa áo váy cưới. Anh ơi, anh kéo hộ em tí, chị nói. Anh tôi vùng vẫy, cho tay ra sau lưng kéo tuột chiếc váy cưới xuống đất. Trước mắt tôi là thân hình một người con gái đầy đặn nở năng, trên người chỉ mặc độc đồ lót. Anh tôi ôm lấy chị, một tay kéo chiếc quần slip của vợ tuột xuống đầu gối, tay kia vội vã cởi bộ vest tông chú rể và quần đùi áo mayo cho rơi thẳng xuống đất, rồi đẩy nhanh cô dâu ngã xuống giường ngay trước mắt tôi. Cái bùi của ông anh cương thẳng lên một cách hùng dũng, anh nằm đè lên vợ, hôn tới tấp vào mặt, vào môi vợ. Chị dâu e thẹn nói, để tối đi anh, còn bao nhiêu người ngoài kia. Ngại lắm, ông anh ậm ừ, hề hề, anh thèm quá em ạ, mà anh địt vợ anh cứ có địt vợ người đâu mà ngại. Tôi choáng người khi nghe anh nói tục như thế, bà chị dâu cũng chả kém, khiếp. Buổi này rượu vào có địch được lâu không mà lên mặt thế hả chồng? Thật ra, tôi biết anh chị khi yêu nhau đã nhiều lần ân ái với nhau ngoài bờ đê hay trong nhà chị dâu lúc vàng người rồi, nên đây cũng chả phải là tân hôn phá trinh phá chiếc gì. Nói chung thanh niên ở quê hồi ấy hầu hết đều sơi trước như thế, anh chị tôi cũng không phải là ngoại lệ. Thách hả, anh lại cho nát bướm ra bây giờ đây. Ông anh tôi lại trồm lên người vợ nghịch ngợm đủ trò, hôn vợ chán, anh vụt mặt thấp dần xuống lồn vợ, mút lấy mút để, vợ anh chắc là sướng lắm rồi, cứ nảy người lên, miệng rên rỉ. Mãi không thôi. Sau đó anh tôi banh chân chị ra, đút cái của mình vào cái của vợ và bắt đầu nhấp lên nhấp xuống. Trước mắt tôi là hai cái bàn chân chị giơ cao lên vung vẩy theo nhịp nhấp của chồng. Ở bên ngoài cu tôi cũng ngỏng lên, cương cứng vô cùng khó chịu. Vài phút sau anh lật sấp người chị lại, rồi anh quỳ lên, đút bùi vào lồn vợ từ phía sau và lại nhấp liên tục. Khuôn mặt đờ đẫn vì khoái cảm của chị tôi hướng ngay về phía khe lỗ nhỏ nên tôi nhìn rất rõ. Bỗng anh tôi kêu một tiếng, người giật giật lên mấy cái và đổ gục xuống lưng vợ, hai tay vẫn không ngừng vần vò đôi vú của vợ. Tôi biết anh tôi đã xuất tinh, chị vợ nằm thẳng cẳng xuống giường, im phang phắc một lúc rồi bắt đầu hỏi nhỏ, ra rồi à? Anh tội gật đầu, nhanh thế, chắc tại anh mệt, hoặc vì lần đầu tiên địt em trong phòng này, anh sướng quá, thôi, dậy mặc quần áo nhanh lên không mẹ gọi bây giờ. Ừ, nhanh nhé, còn ra chén, tổng kết, vâng, có gì để đêm nay em chiều anh, hì, hì, chả phải đêm nay, đêm nào vợ cũng phải chiều chồng đấy nhé. Gớm, được vài buổi rồi lại chán ngay ra đấy. Chị dâu nói dỗi, không đâu vợ yêu ơi, cứ địt sướng thế này anh địt em đến chết cả hai đứa rồi người ta đem chôn một thể. Anh chị cứ nói chuyện bù khú với nhau như thế một lúc rồi mới dậy mặc quần áo, mở cửa bước ra khỏi phòng. Tôi nhanh chân rời khỏi khe lỗ nhỏ đó, chạy lên nhà trên trước, trong đầu ong ong u những cảnh tượng vừa được chứng kiến, những câu nói vừa được nghe và hồi hộp chờ đến tối để dình tiếp màn ái ân nóng bỏng, cuồng nhiệt, dâm dật của đôi vợ chồng trẻ đêm tân hôn.